làm sao nói hết. Như mây như mưa như cát biển khơi, có những niềm riêng làm sao ai biết. Như trăng trên cao cách xa vời vợi, có những niềm riêng lệ vương khóe mắt. Như cây sau mưa long lánh giọt sâu, có những niềm riêng làm tim thổn thức. Nên đôi môi xinh héo hon nụ cười, niềm riêng như nước vẫn đầy vơi, đâu đây vang vang tiếng buồn gọi mời.
Nhật Quyên xin kính chào quý vị thính giả và xin kính mời quý thính giả cùng trở lại phần 2 của chương trình Có Những Niềm Riêng trên Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM, và chương trình này được thực hiện vào mỗi chiều chủ nhật vào lúc 5 giờ chiều với nghệ sĩ Bích Ti. Và Nhật Quyên xin kính gửi lời chào trở lại với cô Bích Ti.
Vâng, Bích Ti trở lại chương trình cùng với Nhã Quyên và mong quý vị nhín chút thì giờ để gọi vào chương trình hôm nay để chia sẻ lá thư cùng với ông Nguyễn Hát về cái tâm sự mà phải nói ông cũng đang đứng giữa ngã ba, không biết có nên về với người bồ cũ hay là không, hoặc là ở vậy mà đi chờ tìm vợ tìm con, đại khái nó là như vậy. Và về
dạ, cảm ơn cô Bích Ti và quý vị đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng. Số điện thoại của đài 817-899-4110, 817-899-4110. Xin kính mời quý thính giả gọi vào để góp ý cho ông Nguyễn Hắc, một người lính già. Cái này là người lính già xa quê hương. Và ông đã tìm vợ hơn 40 năm nay rồi nhưng mà vẫn bặt vô âm tính, và vừa rồi thì ông gặp lại được một cô người yêu cũ của ông, nhưng hiện tại thì cô người yêu này thì cũng đang có chồng. Ông nên làm như thế nào? Xin kính mời quý thính giả gọi vào đài ngay bây giờ, số điện thoại 817-899-4110. Nhật Quyên xin kính mời vị thính giả trên đường dây. Hello.
Hello, có phải Quảng Xuân không, Nhật Quyên?
Dạ vâng, dạ xin chào chị.
Hai chị Quảng Xuân, chị khỏe không? Chị Quảng Xuân biết.
Dạ, chào chị Bích Ti, Quảng Xuân khỏe, cảm ơn chị Bích Ti. Trước tiên thì Quảng Xuân gọi vào, nãy giờ đợi cũng hơn 20 phút. Và thấy nghe cũng muốn chia sẻ là đầu tiên thì cũng muốn chúc mọi điều tốt đẹp và may mắn đến cho gia đình chị Bích Ti. Và cũng chúc sức khỏe cho cụ, để cho chị Bích Ti cũng có lên tinh thần một chút và vượt qua được những cái khó khăn trong đời sống. Mặc dù mình biết cái quy luật sinh lão bệnh tử nhưng mà sẽ chúc cụ vượt qua được những cái bệnh hoạn ốm đau để cho chị Bích Ti có lại niềm vui. Rồi cái điểm thứ hai nữa là Quảng Xuân thấy rằng là những nam thính giả các vị hồi nãy giờ gọi vô nói cái đó trùng lắp ý của Quảng Xuân, thành ra Quảng Xuân cũng không có nói nhiều, chỉ có điều là xin chia sẻ với chú Hát là có một cái tâm tình của chú Hát làm cho Quảng Xuân rất là cảm động. Không phải là chỉ là người cụ quân nhân của Việt Nam Cộng Hòa đã trải qua bao nhiêu thăng trầm khổ ải và đầy đọa đau khổ từ trong chiến tranh rồi đến cho đến bây giờ, thì cái sự mất mát gia đình đó là cái niềm đau lớn về tinh thần lớn nhất. Có thể đã vượt qua được những cái tù đầy khổ ải ở quê nhà, nhưng qua đây thì cho đến bây giờ vẫn còn sống cô đơn và đau đớn với một cái nỗi niềm đi tìm gia đình. Thì trong bao nhiêu năm qua đi tìm hoài cũng chưa gặp được, thì cái việc đầu tiên Quảng Xuân muốn nói với chú Hát là chú hãy kiên nhẫn và thử. Cũng bây giờ trên cái thông tin đại chúng về Facebook, về YouTube, nó có rất nhiều cái phương tiện để mình có thể tìm, mình có thể có từ một cái manh mối nào đó. Nếu chú Hát vẫn còn có một cái niềm tin và cho dù không cần biết cái người vợ cũ của mình có đã tức là có thể lập gia đình tái hôn hay là chưa, thì tìm cứ tìm đi vì cũng còn con mình, thì cái niềm hy vọng nó sẽ không bao giờ tắt. Còn cái chuyện người yêu cũ thì đây cũng là một cái thử thách trong cuộc sống của chú Hát. Thực sự thì chú đã không thành với cô này cũng là một cái nỗi đau trước khi gặp vợ. Thì hồi nãy không biết Quảng Xuân có nghe nhầm không, nhưng mà chắc là mối tình đầu thì phải không thưa Betty?
Đúng rồi, mối tình đầu đấy chị. Yeah.
Vâng, thì mối tình đầu rất là đẹp mà đôi khi á, nó bởi vì hồi nãy vị thính giả đầu tiên có nói là tình chỉ đẹp khi còn dang dở thì rất là đúng. Ông bà mình ngày xưa bao giờ có những cái câu nói rất là hay và rất là chính xác. Tại vì Quảng Xuân đã nghiệm ra được những cái kinh nghiệm trong những người thân quen khi yêu nhau rồi không thành với nhau, rồi ôm cái mối tình đó cho đến đi cho đến cái mấy chục năm sau vẫn còn kể về người ấy một cái gì đó rất là say đắm, rất là, nhưng mà đến khi gặp lại rồi đụng nhau rồi sau đó cảm thấy vỡ mộng, giống như họ không có, như đó là cái người này không phải là người của mình ở mấy chục năm về trước. Thật sự thì không phải là Quảng Xuân Túi là đừng, nhưng nếu trường hợp người yêu cũ của chú Hát hiện giờ đang free, tức là không có gia đình, hoặc là ông chồng đã quá cố, thì cái chuyện đó mọi người hoan nghênh thôi. Tại vì dĩ nhiên kiếm vợ thì vẫn kiếm, nhưng mà không ai cấm cản chú Hát có thể là nối lại tình xưa để có một cái cuộc sống hạnh phúc viên mãn ở cái cuối cuộc đời của mình. Nhưng bây giờ vì cô còn có gia đình và cái người chồng cũng đang ốm đau bệnh hoạn, cũng lớn tuổi, thì chúng ta hãy tôn trọng cái điều đó. Và người Việt của mình thì khác với người Tây Âu, thậm chí Tây Mỹ, nó có nhiều người nó cũng ứng xử là nó trong trường hợp này không về ở chung. Theo Quảng Xuân thì nếu là Quảng Xuân là người đàn ông và như trong hoàn cảnh của chú Hát, thì cho dù còn yêu thương cô này đi chăng nữa, mãnh liệt như thế nào chăng nữa, thì Quảng Xuân sẽ giữ cái mối tình đó và một cách rất là trân trọng. Để đó thì cũng có thể như hồi nãy với thính giả anh Dũng với anh nói đó, anh Vinh đó, thì mình có thể thăm viếng nhau, mình có thể thích chia sẻ những cái lúc mà cô này có những cái nỗi buồn mà ở một cái chừng mực nào trong một cái giới hạn. Còn khi nào mà cô ta đã không còn người chồng có thể ra đi đó, thì lúc đó thì chú Hát có thể đến với cô được. Và còn nếu mà chú hỏi, chú đang lưỡng lự giữa cái vấn đề đi tìm vợ rồi đang lưỡng lự vấn đề có nên ở nhà không, khi mà Quảng Xuân có cảm giác chú hỏi là chú đã tự trả lời rồi đó, thì thôi Quảng Xuân cũng chỉ có bấy nhiêu lời. hãy giữ những cái gì nó trong quá khứ, giữ những cái hình ảnh đó, những cái ký ức nó rất đẹp. Bây giờ thì có thể phone gặp thăm nhau, hay là có những khó khăn gì có thể giúp đỡ nhau. Hoặc là còn bản thân mình, nếu mà chú cảm thấy cái đời sống vật chất của chú không đến nỗi quá tệ, tại vì nói là về ở xe, ở như vậy không phải trả tiền, nó đỡ được một phần. Thật sự nếu mà chú thật sự quá túng quẫn thì có nhiều cái phương án khác, là đi ở trên đất Mỹ này thì chính phủ vẫn có thể trợ giúp mình được. Nhưng nếu mà cái tình cảm nó có thể nó thắng được lý trí, thì cái đài Quảng Xuân không dám có ý kiến, thì cái đó là tùy theo con tim của chú thôi. Còn chú đã đặt vấn đề câu hỏi để nhờ quý vị thính giả trên đài có ý kiến giúp giùm, thì đây nó cũng nặng về giữa cái tình và cái lý, do đó chú hãy cân nhắc lại. Đôi khi ở chung một nhà với nhau sẽ có những điều lửa gần rơm rồi gì đó, sau đó thì nó lại không đẹp. Dạ, Quảng Xuân chỉ có ý kiến bấy nhiêu, và chúc chú Hát có nhiều cái may mắn trong vấn đề gặp lại vợ và con mình, cũng như có nhiều cái nghị lực và sức khỏe trong cuộc sống để có thể vượt qua được những cái thử thách mà ông trời đã oái oăm trớ trêu đẩy đưa để gặp lại người yêu cũ và trong cái giai đoạn này. Quảng Xuân xin chào.
Dạ vâng, Betty cảm ơn chị Quảng Xuân rất nhiều, mấy tuần nay không có tiếng chị trên đài cũng buồn, thành ra hôm nay chị gọi vào chị cũng rất là vui. Chúc chị và gia đình những ngày thật an bình và bình an trong tâm hồn. Riêng thì cũng cảm ơn chị những lời chúc cho mẹ của Betty. Betty cũng mong là mẹ sống thêm vài năm nữa. Năm nay thì Vu Lan Betty còn mẹ, nhưng mà không biết sang năm còn hay không thì
hãy vững tin. Dạ, hãy vững tin điều đó. Cái cầu nguyện.
Dạ, thì Betty mong như vậy. Betty, chị ruột của Betty cũng với ông anh rể cũng đang ở đây, người bên Pháp cũng bay về đây 2 tuần lễ này rồi để mà chăm sóc, giúp Betty chăm sóc cùng với cụ đó. Rồi yeah. Các mấy đứa em của Betty nó cũng, mấy em trai nó cũng ở gần các tiểu bang khác, nó cũng về, nó tách tơn nó về đây hết. Dạ, thì mình còn một cái bà mẹ thôi. Thì thành ra là các con thương cụ lắm, các cháu cũng vậy, rất là thương cụ, yêu cụ. Cụ nằm một chỗ nhưng mà đầu óc cụ bây giờ nó rất là, phải nói là đi lúc nào không... trong giây phút, thành ra là không biết như thế nào đây. Dạ.
Xin cầu nguyện cho cô. Dạ.
Dạ, cảm ơn chị Quảng Xuân.
Dạ, cảm ơn. Chúc Nhã Quyên một ngày rất là vui.
Dạ, cũng chúc cho chị một ngày thật là bình an. Và Nhã Quyên xin kính mời vị thính giả tiếp theo trên đường dây. Hello.
Hello.
Dạ, Nhã Quyên chào dì Hai hả dì Hai?
Chào cô Bích Tị, chị Bích Tây.
Dạ, Bích Tị chào dì Hai. Dì Hai khỏe không?
Dạ, cũng khỏe.
Dạ, hôm nay dì hai chủ nhật dì hai có đi lễ gì chưa?
Không có, thỉnh thoảng đi chùa vậy thôi chứ không có đi nhật.
Dạ, thì cũng cũng vui rồi. Dạ. Đi chờ bên đó hết nóng chưa dì hai?
Còn nóng, cũng nóng.
Dạ, rồi bây giờ dì hai ý kiến dùm cho đi.
Nóng quá không có ra ngoài.
Dạ.
À, bây giờ chị góp ý coi như là nó chơi góp ý cho cái chú cái anh hát nữa mà.
Dạ, xin mời chị.
Mà bây giờ mà anh đi tìm 40 năm nữa.
Dạ.
Thì bây giờ coi như trước em mình cũng có một người bạn mà ông này là cái ba đời vợ lận.
Dạ.
Thì ông giàu quá, ở Việt Nam ông giàu quá, cho con địa chủ mà. Con địa chủ thì có vợ địa chủ. Chữa đi chủ thì không có làm gì trong cái bếp núc của bên chồng. Thì bà vợ mới đứng ra đi nói cho ông một bà vợ êm. Bà vợ ở ngoài đêm về để bỏ rửa toàn cơm nước để cúng bá ông bà. Thì trời ơn cưới bà gì thì được 8 đứa con. 8 đứa con thì ông bị cái đi cả ông đi cả tàu. Thì mất nước là ông đi cả tàu. Ông đi cả tội thì bỏ nhòa bỏ lên tham, ta dẫn con tới tham ông làm cái là gì, cái là bắt đầu mẹ con dẫn đi cái được đi vượt biên được đi qua bên Mỹ luôn, không có đi không có gì, không có thư từ, không có liên lạc với anh hết. Ông cả tội tóm nam rồi cái gì đắt đeo của ông, nó họ lấy hết, còn đâu bao nhiêu tiền nó ông bón, cái ông mới lấy tiền ông mới điền đi kiếm bỏ coi như là kiếm không được ai cũng nó chết rồi á. Thì ổng mới ô hồn đáp nắm của bà vợ nói với là bố tắm đứa con. Thế rồi ổng ô hồn đáp nắm cho ông ta lan cho miễu đồ tram xuôi rồi. Thế là ổng không còn tiền nữa mà ổng đi hót ô thì vừa ổng cứ đi với đi cho nó mệt giờ bỏ rồi vợ con ổng có. Rồi ổng đi. Sao sao ổng gặp được cái cô này cũng còn trẻ lắm. Đứng con ghé đầu ổng á. Nhưng mà của ân ẩm thì cũng làm giấy tờ bác buộc ổng phải đi qua đây. Ổng người nữa là ổng vang, ổng giỏi lắm, ha vang ha tử lắm. Rồi ổng qua ổng làm, ổng viết vang rồi ổng viết bó, ổng viết cái gì ổng gửi cùng ấy, ổng tìm được bà vợ ổng. Bà vợ bà tắm đứa con. Bà ở Polydor, ổng tìm được ổng, bà ổng ưng bà sao nó được hai đứa con giá. Cái ổng ban xuống cái bà vợ lớn nữa, đây cái bà vợ mà ở dẫn tới đứa tóm cái con qua Mỹ á, bỏ qua đây là bà ưng cái con là tính con nhỏ chứ bà cả ông nhỏ hơn bà hết, nên là bà không ngó ngòn cho ổng. Chỉ có mấy đứa con sao ổng chết thì mấy đứa con nó về hết mà bà không tới. Rồi hai đứa con của bà sao thấy như vậy đó, nên thành tôi bây giờ mình chỉ góp ý cho cái ông hát này thôi. Khuyên ổng nên tìm con, không cần tìm vợ. Tìm vợ thì để cho kiếm con, để sau này mình có chết thì có con, có cháu nó gì. Thì nó tiễn đưa bên mình một đoạn cuối gần gần. Nếu như ở bên Mỹ thì thiêu, còn ở Việt Nam thì đưa tới mộ mã. Chỉ cần vậy thôi. Còn có bà, cái cô mà cần đi á, thì mình cũng như mấy anh mấy chị kia, cũng như cô Quảng Xuân vậy. Thì bây giờ vẫn giữ tình bạn bè. Còn bao giờ lúc nào mà cái ông chồng kia của ổng đi rồi thì mình muốn tới thì tới, muốn luôn luôn, muốn làm gì làm. Nhưng mà người Việt của mình thì ổng bao giờ làm mà cái người chồng mà hấp hối đó mà đi người mình đã tới lái vợ của người ta thì tôi thấy hiếm có lắm. Tôi chỉ góp ý vậy đó. Ôi chứ còn không có gì.
Dạ vâng, Bích Ti cảm ơn dì hai rất nhiều. Vâng, thì những lời góp ý của dì hai hôm nay cho những lời tâm sự của ông Nguyễn Hát ngày hôm nay cũng rất là quý, thưa dì hai.
Dạ, cảm ơn. Okay, cảm ơn nhiều.
Dạ, cảm ơn dì hai nhiều đã gọi vào tham gia chương trình.
Và dạ, chúc dì hai luôn vui khỏe nghe dì hai.
Dạ, chúc cho dì hai được sức khỏe. Và Nhật Quỳnh xin mời vị thính giả tiếp theo trên đường dây. Hello.
Hello, tôi tên là Việt.
Dạ, chào anh Việt.
Đầu tiên xin chúc sức khỏe chị Ti và Nhã Quyên.
Dạ, Bích Ti chào anh Việt phải không ạ?
Vâng.
Dạ, xin mời anh góp ý thưa anh.
việc xin góp ý là cái chuyện của chú Hắc á, giống như cái chuyện của ba của Việt, bố của Việt cũng là cái tiếng á Việt Nam Cộng Hòa.
Dạ. Yeah.
Cũng ở tù ở Bắc 13 năm. Mẹ của Việt không đi vượt biên mà vẫn chờ đợi và vẫn đi tìm để thăm nuôi người chồng xa xôi ở Hà Nội. Nên công việc của chú Hắc á là Chúa đã sắp đặt rồi, đã cho gặp lại người xưa rồi. Nên chú Hắc đó, hãy đến nhà cô đó ở, cho đỡ buồn, cho đỡ nguôi ngoai những ngày tháng đau khổ. Rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp hết. Bây giờ cho chú Hắc đó, có gặp lại người vợ cũ, thì người vợ cũ đang sống với người chồng hạnh phúc và có nhiều con rồi. Là chỉ làm cho cô vợ thêm khó xử thôi. Nếu người vợ thương mình thì đã không đi vượt biên rồi và đã tìm mình đi thăm nuôi ở chôn trại cải tạo rồi. Nên chú đã xếp đặt rồi là người không được phân ly. Nên chú Hắc nên tới nhà người tình cũ sống, cho bớt buồn, bớt khổ và có nhiều điều rất là hay. Và việc biết rằng nếu tìm lại người vợ cũ được là chắc chắn ở đất Mỹ này sẽ tìm được hết á, nhưng sẽ là cho người vợ khó xử vì họ đang hạnh phúc và có con nhiều rồi. Còn chú Hắc chỉ có một đứa con gái thôi, nó sẽ tìm về với cội nguồn thôi. Nên cuối cùng việc xin không nói nhiều và chỉ nói một lời là chú đã sắp đặt rồi, loài người không được phân ly. Chúc chú Hắc hạnh phúc trong những năm tháng còn lại của cuộc đời mình. Xin hết.
Dạ vâng, cảm ơn anh Việt rất là nhiều. Anh Việt đã có một cái ý kiến rất là phải nói khác lạ với tất cả mọi người từ nãy đến giờ. Bởi vì anh Việt đã, trong gia đình anh Việt đã có ba của anh Việt cũng trong trường hợp như vậy, cũng bị tù ra ngoài Bắc 13 năm. Mà rồi mẹ quyết định không có đi vượt biên, đem mấy đứa con đi vượt biên mà ở nhà để nuôi chồng ở trong tù cái tạo. Như vậy thì cho biết thì hỏi anh Việt là bố của anh Việt bây giờ đang về sau này có qua được không ạ?
Dạ thì xong rồi là vừa về là đi hát được, đi hát ô trên báo công an đăng liền.
Ồ vậy đó hả, tức là cả gia đình được đi luôn.
Gia đình đi vui vẻ hết nè.
Ồ vậy thì quá, phải nói là quá may mắn mà quá phước, có phước rất là nhiều. Thành ra là cũng có nhiều người như vậy, nó có nhiều người. Thật ra khi cái hoàn cảnh gia đình của đất nước của chúng ta năm 1975 nó làm cho nó rất là đảo lộn tất cả. Cũng khó nói lắm, có nhiều người họ có cái sự suy nghĩ khác, họ nói thì chẳng
những chuyện về người mẹ của mình thủ thiết thời chồng luôn mà 13 năm trời chỉ thương nhớ chồng, lặn lội đi thăm nuôi rồi các kiểu khổ sở trời tạo tầng buôn bán để nuôi con. Rồi khi chồng về 13 năm là được báo công an đăng WHO liền.
Dạ vâng. Thì đó là cái điều phải may mắn và phước đức của gia đình của anh Việt. Bí Ti cũng xin chúc mừng đến gia đình anh Việt rất là nhiều và có cảm phục cái lòng chờ đợi của mẹ của anh Việt như vậy. Thì đàn bà Việt Nam mình phải nói là rất thờ chồng nuôi con đó. Nhưng mà nó có một số người thì họ nghĩ là như họ cũng nghĩ cũng thờ chồng nuôi con đó, nhưng mà họ cũng phải có một ý nghĩ khác là họ nói thì bây giờ chồng thì ở trong trong tù cải tạo không biết bao giờ về, một nách như chứ trường hợp của vợ của ông Nguyễn Hát này cũng vậy. Thì Bitty cũng thông cảm cho bà là cái vấn đề bà có 8 đứa con mà có thể lúc đó cái thời gian mấy năm sau năm 75 thì cái trường hợp vượt biên nó rất là nhiều. Rồi thì người ta nghĩ rằng chẳng thà là cho 8 đứa con nó có cái đường nó vượt biên, nó đi qua ngoại quốc rồi nó có cái tương lai hơn là ở để sống với Cộng sản. Đó thì có thể cái người tù này, người chồng này có thể bà hy sinh ông chồng mà bà lại lo đến 8 đứa con. Đó là như vậy. Xin lỗi Bitty nói nãy giờ thì Bitty cũng hơi bị lộn xộn một tí là cái anh Hát thì anh chỉ có một đứa con thôi. Đó thì thành ra Bích Ti thấy cái điều đó nó cũng hơi quá đi. Có một đứa con mà lúc đó mới có 2 tuổi, cô bé đó mới có 2 tuổi, thì năm nay nếu mà còn sống được thì cô bé cũng là 42, 43 tuổi rồi. Thế không ạ? Đó thì Bích Ti lại nghĩ đến một cái trường hợp có người có đến 8 đứa con nữa, thì Bích Ti hơi bị đầu óc bữa nay cũng không
chắc,
có được.
Chắc là cô Bích Ti lộn qua cái câu chuyện của dì Hai gọi vào kể là...
Đúng rồi, dì Hai gọi vào 8 đứa con đó.
Và anh Việt cũng làm cô Bích Ti bị lộn xộn là nói... người phụ nữ này có nhiều con, nhưng mà thật ra là câu chuyện thì chỉ có một đứa con với ông, nhưng mà có lẽ thì nhiều khi sau năm 75 thì có nhiều gia đình cũng bị rạn nứt về vợ đi vượt biên, rồi người chồng phải vô tù, vợ trong tù, thì cũng có nhiều cái hoàn cảnh bị gia đình đổ vỡ. Đó là những cái chuyện cũng không có vui. Và quý thính giả vẫn đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng, thì nhạc viên xin mời cô Bích Ti đúc kết cho chương trình ngày hôm nay, thưa cô.
À vâng, thì hôm nay thì cái chương phải nói là cái lời tâm sự của anh Nguyễn Hát đó, thì Bích Ti cũng rất là suy nghĩ rất nhiều, và suy nghĩ về cho gia đình anh, và cũng như là suy nghĩ cho cái người vợ của anh. Có thể bây giờ người vợ của anh Hát đó, biết chồng ở bên này nhưng mà không dám liên lạc lại, là bởi vì có thể cuộc đời của bà cũng đã thay đổi rất là nhiều rồi. Tức là bà đem đứa con gái của anh Hát qua bên này, rồi bây giờ cô ấy cũng chắc cũng có chồng có con, mà bây giờ bà cũng không có muốn để cho anh Hát nhận lại với vợ con. Có thể cuộc đời bà đi theo một cái hướng khác, có thể bà cũng có một cái đời, một người chồng khác, và gia đình của bà ta cũng có thể đang có sự hạnh phúc trong đó. Thì mình không biết được, nhưng mà mình đây là mình chỉ giả, nghĩa là mình phỏng đoán mà thôi. Chứ còn anh Hát đã qua bên theo diện HO thì qua đây mấy chục năm đi rồi, thì chắc anh cũng đi tìm nhiều lắm, anh cũng đăng báo hoặc là anh nhắn nhủ đài phát thanh, đài truyền hình đại khái, rồi dùng qua báo chí, rồi bạn bè nữa, nhưng mà vẫn chưa tìm được vợ con. Là mà lại biết là có người nhắn về, là cái mấy chục năm trước rồi có người nhắn về là nói vợ con anh đã qua bên này được rồi. Thì có thể có những trường hợp như Bích nói là như vậy đó, người vợ không muốn cho người con gặp lại bố, hoặc là người vợ không muốn gặp lại người chồng cũ để nó có sự ngỡ ngàng ra. Đó, thì mà bây giờ thì là anh Hát lại gặp lại cái người yêu cũ, người đầu, có những mối tình đầu của anh như vậy. Thì Bích Ti thấy là ngày xưa có những cái câu thơ như là tình chỉ đẹp khi còn dang dở đó, đời mất vui khi đã vẹn câu thề. Cái câu đó Bích Ti thấy cũng rất là hay, là thôi thì mình cứ giữ cái mối tình đẹp đó đi. Đó thì để mình coi, nghĩa là mình còn sống ở trong cái mối tình đó thì cái đầu óc của mình nó còn lãng mạn hơn. Chứ mà mình gặp nhau hàng ngày rồi, cái đầu óc của mình nhiều khi nó có cái va chạm thực tế, nó cũng không còn cái sự mơ mộng của ngày xưa nữa. Mà nhất là cái người bồ cũ của anh ấy bây giờ nó cũng, họ phải nói là cô ấy cũng có một, đang có chồng, ông chồng già thì cũng đang bị bệnh hoạn nữa. Thì theo cái đạo đức của người Việt Nam mình thấy là mình nên tránh trước đi là còn hơn. Thì lâu lâu gặp cố thì nó thì thấy nó cũng hay hơn. Còn nếu mà mình ích kỷ, mình sống cho mình thì như em thì biết đi thấy là đi về chung rồi ở nhà chung thì cái điều đó cũng được, nhưng mà nó đâm nó khó xử nữa, nó mất đẹp cái mối tình của mình đi, phải không anh Hát? Thì biết đi thấy còn nếu mà đi tìm vợ thì anh cứ tiếp tục anh đi tìm đến mấy chục năm bây giờ mà chưa ra thì biết đi không biết là có hy vọng gì không, nhưng mà tiếp tục đi tìm thì cứ việc đi tìm thôi. Mình chưa biết được tại sao cái người vợ họ lại bỏ chồng ở nhà để trong tù cải tạo mà lại đi vượt biên cùng với đứa con gái như vậy. Có thể có những cái trường, có những cái hoàn cảnh khác mình chưa biết được. Thì cuộc đời sau năm 75 nó có nhiều vấn đề lắm. Mình có thể là cô vợ cũng có thể cô có một cái vấn đề gì đó, hoặc là cô có một cái người nào khác rủ cô đi, hoặc là có một người bồ cũ, một bồ nào đó dẫn cô đi cùng với đứa con như vậy, thì qua bên này người ta làm lại gia đình. Thì nhưng mình tìm thì vẫn tìm thôi, nhưng mà Bích Ti không nghĩ là cái hy vọng này cũng có quá mong manh. Nhưng mà bây giờ cái thực tế là bây giờ đang có cô bạn, cô người yêu cũ mà rủ về ở nhà ở đi, thì Bích Ti cũng nghĩ rằng là ngay bây giờ thì nên không, anh Hát nên chưa có nên về, bởi vì sống chung một cái gia đình, một nhà mà có ông chồng của cô còn đang sống như vậy thì biết đi thấy nó không có hay. Mà thỉnh thoảng hai người gặp nhau để mà chia sẻ những cái kỷ niệm cũ thì biết đi thấy nó có vẻ nó hay hơn đó. Để cho đời sống của anh Hát bây giờ thì nó có, dù sao cho nữa mình có một cái người nào quý mến của mình mà mình biết từ xưa đến giờ thì nó vẫn hay hơn là những cái người mới bây giờ. Họ biết mình từ trước đến giờ, họ thông cảm cho mình và mình đã từng là người mối tình đầu của mình rồi thì nó vẫn hay hơn. Nhưng mà Bích Thi không thấy là không có nên về ở chung. Dạ vâng, và Bích Thi cảm ơn rất nhiều những cái lời chia sẻ của tất cả các quý vị từ nãy đến giờ. Và Bích Thi mong rằng những lời chia sẻ này sẽ được anh Hát suy nghĩ và xem cái đường nào có thể hợp với mình, tình trạng của mình, có hoàn cảnh của mình bây giờ thì anh nên áp dụng. Và cảm ơn những lời tâm sự của anh Hát và mong anh có những cái đời sống sau này được gặp nhiều may mắn trong cuộc đời của anh. Và Bích Thi xin hẹn gặp lại và quý thính giả vào chương trình ngày Chủ nhật tuần tới. Kính chúc tất cả các quý vị những ngày thật an lành, tràn đầy an lạc trong tâm hồn. Cô Bích Thi cảm ơn Nhã Quyên rất nhiều.
Dạ, Nhã Quyên cảm ơn cô Bích Thi đã dành thời gian cho chương trình ngày hôm nay. Và quý vị vừa đến với chương trình Có Những Niềm Riêng. Và quý vị cũng có thể email cho cô Bích Thi ở Đào Bích Thi, chữ Ti y dài, daobichthi@yahoo.com nếu quý vị muốn chia sẻ những cái tâm tình của mình hoặc là những người thân mà quý vị biết, quý vị muốn chia sẻ. Và số điện thoại quý vị thì cũng có thể nghe đài qua số điện thoại 641-552-5042. Và cảm ơn cô Bích Thi một lần nữa và cũng kính chúc cho cô và gia đình có những ngày bình an.
Cảm ơn Nhã Quyên.